truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 30 tháng 9 có những nội dung chính sau.
Đoàn giám sát số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.
Trên 200 cán bộ quản lý và giáo viên tổng phụ trách đội thuộc 3 bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia tập huấn tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và an toàn giao thông năm học 2016-2017.
Xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước sẽ góp phần đáng kể vào giữ vững và ổn định phát triển các chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận. Thế nhưng thực tế tại thành phố Thái Nguyên, công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đang là một bài toán khó. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 29 tháng 9, đoàn giám sát số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng một số lãnh đạo phòng ban liên quan. Thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai từ năm 2011 đến tháng 7 năm 2016, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành của tỉnh, tổ chức tốt công tác thi hành pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai tới các xã phường trên toàn địa bàn, quan tâm và chú trọng công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp thi hành luật đất đai, không để ách tắc gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Cùng với đó, thành phố đã quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận, chỉnh lý bản đồ địa chính xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tập trung công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để làm cơ sở cho việc thu hồi đất, giao đất cho thuê đất. Kết quả trong thời gian qua đã giải quyết xong 161 trên 165 đơn thư tranh chấp khiếu nại về đất đai, chiếm 97,6%, giải quyết 107 trên 113 đơn tố cáo, số còn lại hiện đang giải quyết, hạn chế và giải quyết xong các đơn nổi cộm kéo dài trong nhiều năm, hoàn thành công tác chỉnh lý bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho 18 trên 27 xã phường. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 20 đơn vị, phát hiện 16 đơn vị tổ chức vi phạm về các lỗi cơ bản như không có hồ sơ đất đai theo quy định, chậm tiến độ dự án, sử dụng đất sai mục đích, chậm hoặc không nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề như tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, việc chậm chi trả tiền bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân ở một số dân cư, việc đánh giá năng lực của các nhà đầu tư chưa được chú trọng, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo an ninh lương thực khi diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm, v.v. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thay mặt đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đạt được trong việc thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, thành phố cần làm tốt công tác dự báo, thẩm định năng lực của các nhà đầu tư, tránh tình trạng các dự án treo do nhà đầu tư thiếu vốn hoặc không đủ năng lực. Cần có kế hoạch tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành về đất đai, quan tâm công tác xây dựng quản lý hệ thống thông tin về đất đai do thành phố là địa phương có nhiều biến động trong lĩnh vực này, giải quyết những vướng mắc khó khăn cho những hộ dân ở các khu chung cư cũ, có những giải pháp đẩy mạnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm và kế hoạch sử dụng đất từng giai đoạn, v.v. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án đường thống nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công. Hiện nay, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc đã cơ bản hoàn thiện mặt bằng khu dân cư có quy mô 23 ha với trên 1.000 lô đất liền kề. Thời điểm này, đơn vị đã hoàn thành 80% khối lượng công việc với các hạng mục liên quan đến mặt bằng, cấu kiện bê tông như đường cống nước, cống ga, nắp cống, bó vỉa được lắp đặt hoàn thiện. Riêng hạng mục nền đường cũng đã được giải đá, đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đường nội bộ có quy mô thiết kế mặt đường rộng 7,5 m, vỉa hè mỗi bên 3 m. Mới đây, công ty cũng đã hoàn thành việc trồng 40 cây sao, tạo cảnh quan môi trường sinh thái cho khu dân cư. Ông Vũ Văn Trường, Tổng Giám đốc công ty cho biết, đơn vị quyết tâm cao độ đến hết năm nay sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của dự án.
Và quyết tâm của chúng tôi là trong năm dương lịch 2016, chúng tôi sẽ hoàn chỉnh toàn bộ giai đoạn 1, tức là gộp đường thống nhất và hạ tầng kỹ thuật của 5 lô đất và tổ chức tái định cư trong 5 lô đất đó. và còn lại sẽ làm vào 2027. Hiện nay những khối lượng công việc nặng nề nhất là các đơn vị thi công đã thi công xong. Còn những cái công việc ở trên cốt 00 ấy thì cái tiến độ thực hiện rất nhanh. Các cái công trình gầm, ví dụ như hệ thống thoát nước, hệ thống hào kỹ thuật, cái kè bờ suối, với một công việc rất là nặng nề, hiện nay công việc đó đã hoàn thành.
Được biết trong tổng số 1.000 lô đất, công ty sẽ dành riêng 300 lô để phục vụ nhân dân trong vùng di rời và giải phóng mặt bằng. Dự án xây dựng đường thống nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi là một dự án trọng điểm của thành phố Sông Công, được các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện vào cuộc tích cực và đặc biệt là sự đồng lòng ủng hộ của quần chúng nhân dân.
Ngày 29 tháng 9, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và an toàn giao thông năm học 2016-2017. Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 cán bộ quản lý và giáo viên tổng phụ trách đội của 109 trường học thuộc 3 bậc học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Tại lớp tập huấn, các học viên được cán bộ của Công an thành phố tuyên truyền phổ biến kiến thức về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông trong các trường học. Đây là hoạt động được ngành giáo dục đào tạo thành phố thường xuyên thực hiện trong thời gian qua, giúp các nhà trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, nâng cao ý thức kỷ luật trong toàn thể học sinh, góp phần tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh để các em phát triển toàn diện. Tham gia lớp tập huấn, cô giáo Hà Thị My Hà, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Tân Long cho biết.
Qua cái lớp tập huấn về phòng chống ma túy và an toàn giao thông này thì tôi cảm thấy cái lớp tập huấn rất là có bổ ích và có ý nghĩa, nhất là đối với đối tượng là giáo viên và các em học sinh từ cấp học mầm non đến trung học cơ sở. Vậy thì qua cái lớp tập huấn này thì giúp cho chúng tôi có thêm nhiều kiến thức bổ ích về cái phòng chống, về lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy, về cái lĩnh vực về an toàn giao thông, và từ đó để tuyên truyền tới toàn thể quán cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong nhà trường mình thực hiện tốt cái việc chấp hành luật giao thông đường bộ, và cũng như là sự phòng chống về cái bạo lực học đường, cũng như là phòng chống về tệ nạn xã hội, về ma túy cho đối với các em học sinh.
Hưởng ứng cuộc thi kể chuyện bằng hình ảnh Con gái thật tuyệt trên mạng xã hội năm 2016 do Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam tổ chức, vừa qua, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Thái Nguyên triển khai cuộc thi trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là hoạt động trong chương trình hưởng ứng chiến dịch truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh với chủ đề Đầu tư cho trẻ em gái. Mỗi tác giả dự thi được tham dự tối đa 3 tác phẩm. Tác phẩm dự thi có tiêu đề rõ ràng, nội dung bao gồm 2 phần. Phần viết bằng tiếng Việt, có dấu, không quá 300 chữ, và phần ảnh là ảnh kỹ thuật số, không quá 5 ảnh một bài thi. Mỗi ảnh có dung lượng không thấp hơn 2 MB và kích thước tối thiểu là 1024x768 pixel. Tác phẩm tham gia dự thi phải truyền tải được ý nghĩa về vai trò và giá trị của con gái đã đem lại cho gia đình và xã hội trong cuộc sống thường ngày. Thời gian gửi bài dự thi từ ngày 5 tháng 9 năm 2016 và kết thúc vào ngày 15 tháng 11 năm 2016. Thời gian trao giải được tổ chức trên mạng vào ngày 1 tháng 12 năm 2016. Tổng giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng. Giải cá nhân bao gồm một giải nhất 10 triệu đồng, một giải nhì 5 triệu đồng, hai giải ba 2 triệu đồng và 6 giải khuyến khích 500.000 đồng. Giải tập thể dành cho Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh, thành phố có nhiều bài dự thi, gồm một giải nhất 3 triệu đồng, một giải nhì 2 triệu đồng, hai giải ba 1 triệu đồng và 6 giải khuyến khích 500.000 đồng.
Tối 28 và sáng ngày 29 tháng 9, tại hội trường Cung văn hóa trại giam Phú Sơn 4 thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an đã diễn ra hội diễn Tiếng hát tình đời phạm nhân lần thứ 3, cụm 1 năm 2016. Hội diễn Tiếng hát tình đời phạm nhân năm nay có sự tham gia của 6 đơn vị là trại giam Phú Sơn 4 Thái Nguyên, trại giam Yên Hạ Sơn La, trại giam Tân Lập Phú Thọ, trại giam Quyết Tiến Tuyên Quang, trại giam Vĩnh Quang Vĩnh Phúc và trại giam Hồng Ca Yên Bái. Tham gia hội diễn, gần 150 phạm nhân ở 6 trại giam đã đem đến 39 tiết mục nghệ thuật đặc sắc ở nhiều thể loại, hát, múa, kịch. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đơn vị tham gia hội diễn đã có sự đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung trang phục đến cách thức biểu diễn, đặc biệt với sự đa dạng về chủ đề như ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi đức hy sinh, tinh thần mưu trí dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ. Mỗi đơn vị đã xây dựng chuỗi các tiết mục theo chủ đề riêng như Cho một ngày mai tươi sáng của trại giam Phú Sơn 4, Niềm tin vào tương lai của trại giam Yên Hạ, Quê hương tình mẹ của trại giam Quyết Tiến đã tạo được ấn tượng riêng hấp dẫn. Với việc tổ chức hội diễn Tiếng hát tình đời phạm nhân lần thứ 3 cụm 1 đã giúp ban tổ chức đánh giá các hoạt động nghệ thuật của các đơn vị trong cụm. Đây cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm tổ chức xây dựng các chương trình nghệ thuật, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân, đặc biệt là phục vụ tốt công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân. Với những tiết mục được đánh giá mang tính nghệ thuật cao, trại giam Phú Sơn 4 là đơn vị đạt giải nhất toàn đoàn. Ban tổ chức cũng đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc ở từng thể loại. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nếu phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đoàn kết sẽ góp phần đáng kể vào giữ vững và ổn định, phát triển các chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận. Thế nhưng thực tế tại thành phố Thái Nguyên, công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn dừng lại ở những kết quả khá khiêm tốn. Phản ánh của phóng viên Vân Trang.
Thực trạng phát triển đảng trong doanh nghiệp ở thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi đã tìm hiểu thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải, một doanh nghiệp có uy tín của Thái Nguyên trong lĩnh vực xây dựng. Với tổng số gần 90 lao động được tạo việc làm ổn định, thời gian qua doanh nghiệp này đã luôn quan tâm, chú trọng đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và công ty đã thành lập được tổ chức công đoàn hoạt động khá hiệu quả. Ngoài ra, trong doanh nghiệp có 9 đảng viên, trong đó đồng chí giám đốc công ty cũng là đảng viên. Tuy nhiên, doanh nghiệp này lại chưa thành lập tổ chức đảng. Trao đổi với ông Nguyễn Đức Kiên, cán bộ tại công ty được biết, ông Kiên là đảng viên được kết nạp đảng sớm nhất trong số các đảng viên hiện có tại công ty, năm 1991. Từ đó đến nay, ông luôn cố gắng tham gia đầy đủ các dịp sinh hoạt đảng tại địa phương. Tuy nhiên, với đặc thù công việc và thời gian phần lớn công tác tại doanh nghiệp, nên một đảng viên như ông vẫn có nguyện vọng có tổ chức đảng tại doanh nghiệp để tiện sinh hoạt. Ông Kiên chia sẻ.
Bây giờ là mình về sinh hoạt với địa phương ấy, thì các cái chủ trương, cái định hướng của địa phương nó khác hoàn toàn với lại cái vấn đề của công ty. Thế cho nên về như bọn anh cũng rất là mong muốn là mình thành lập được một cái tổ chức đảng là điều tốt, phù hợp với lại cái công việc của mình.
Nguyện vọng của những đảng viên như ông Kiên cũng đã được ban giám đốc doanh nghiệp Hoàng Hải nắm bắt đầy đủ trong thời gian qua. Qua trao đổi với ông Đoàn Minh Chí, phó giám đốc công ty được biết, cấp ủy đảng tại địa phương nơi doanh nghiệp đứng chân là phường Tân Lập, cũng như cơ quan thành ủy Thái Nguyên, các tổ chức chính trị cũng đã thường xuyên quan tâm, động viên, tuyên truyền doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng. Bởi với số lượng 9 đảng viên, doanh nghiệp đã có thể thành lập được chi bộ đảng. Tuy nhiên, bản thân doanh nghiệp tự nhận thấy, nếu chỉ dựa vào số lượng đảng viên để thành lập tổ chức đảng thôi là chưa đủ, mà quan trọng nhất là khi thành lập tổ chức đảng sẽ phải duy trì và phát huy vai trò của tổ chức đảng như thế nào để vừa đảm bảo ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, vừa phát triển tốt tổ chức đảng cũng như duy trì chế độ sinh hoạt thường xuyên của tổ chức chính trị này. Do đó, đến thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải vẫn chưa có tổ chức đảng. Cũng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhưng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng đã thành lập được tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Từ chỗ chỉ có 3 đảng viên năm 2013, đến nay chi bộ đảng công ty đã phát triển được thêm 10 đảng viên. Ở chi bộ công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng, bà Vũ Thị Xuân là bí thư chi bộ. Tuy không phải là lãnh đạo trực tiếp kinh doanh của công ty, nhưng cá nhân bà Xuân đã có những cách làm linh hoạt, hiệu quả để tạo dựng uy tín của người bí thư chi bộ trong tổ chức đảng tại doanh nghiệp. Theo chia sẻ của bà Xuân, doanh nghiệp Minh Dũng đã có bề dày hơn 20 năm xây dựng và phát triển, với đội ngũ cán bộ, công nhân viên dày dạn kinh nghiệm và có tinh thần đoàn kết. Đây là nền móng quan trọng và vững chắc để doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng. Từ khi có tổ chức đảng, việc kinh doanh của công ty không những được duy trì ổn định mà còn có những bước phát triển hơn trước bởi nhờ sự chỉ đạo, giám sát kịp thời của chi bộ đảng đối với hoạt động của doanh nghiệp.
Khi đã là doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xây dựng, thì cái con người nó rất là phân tán. Những cái ngày gấp rút cuối cùng của công trình thì mình phải rất là linh hoạt trong cái điều kiện hoạt động về công tác chính trị đấy. Cả các cái phong trào thi đua mình đưa vào đấy, nhưng mà là cái thi đua nó phải gắn với từng cái việc làm. Thi đua ví dụ như là gấp rút để hoàn thành cái hạng mục công trình này để ngày này bàn giao, thì mình động viên người lao động cái gì thì nó phải linh hoạt, phù hợp với lại cái điều kiện của công ty mình. Khó khăn nữa là giữ đảng viên, giữ cái quân số đảng viên thì cái chi bộ của mình nó mới đông đủ, nó mới mạnh được.
Với quan điểm Đảng không chỉ là những điều lệ khô khan, mà Đảng còn là những điều gần gũi và sát thực tế nhất. Thời gian qua, chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn. Khi sinh hoạt Đảng, trên cương vị là đồng chí, mọi công việc lồng ghép đều được giải quyết hiệu quả. Do đó đã giúp các đảng viên trưởng thành hơn trong tổ chức Đảng. Đảng viên Phan Thị Huyền, chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng chia sẻ.
Kể từ ngày vào Đảng ấy, thì tôi thấy là tôi nhận thức ra được rất là nhiều điều mới mẻ, những cái nghị quyết rồi là những cái chủ trương của ban giám đốc rồi của chi bộ thì là giúp mình nắm bắt và đi đúng được đường lối phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cũng được đi vào nền nếp hơn. Tôi cũng cảm nhận là vào Đảng thì tôi thấy con người của mình thấy cũng là chững chạc hơn lên.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có trên 1.200 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với trên 38.000 lao động. Trong những năm qua, mặc dù có nhiều cố gắng trong công tác phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhưng trên thực tế con số thực hiện được rất khiêm tốn. Cụ thể, hiện chỉ có 90 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức Đảng, chiếm tỷ lệ 7,3% tổng số các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong 5 năm 2011-2015, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên chỉ thành lập mới được 12 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với 156 đảng viên và chỉ kết nạp được 47 đảng viên mới. Cũng theo số liệu báo cáo của Đảng ủy 27 xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tính đến tháng 12 năm 2015, số lượng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có người lao động là đảng viên nhưng chưa có tổ chức Đảng là 58 doanh nghiệp. Thực tế trên đang đặt ra cho các cấp ủy Đảng của thành phố là cần có những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp kinh doanh khu vực ngoài nhà nước nói riêng và công tác phát triển Đảng trên địa bàn nói chung. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống số 2 tháng 9 năm 2016.
Phần còn lại, đề cương tuyên truyền kỷ niệm 140 năm ngày sinh quyền Chủ tịch Huỳnh Thúc Kháng, ngày 1 tháng 10 năm 1876, ngày 1 tháng 10 năm 2016 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Ba lớn, phát huy truyền thống cách mạng Quảng Nam cùng cả nước tích cực học tập tấm gương cụ Huỳnh Thúc Kháng. 1. Những đổi thay trên quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng. Quảng Nam là một vùng địa linh nhân kiệt, có bề dày truyền thống văn hóa, giàu lòng yêu nước, chống giặc ngoại xâm, sinh ra nhiều người tài giỏi, trí cao, làm rạng rỡ quê hương đất nước. Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước, người Quảng Nam đã có nhiều đóng góp xứng đáng, nhất là trong các cuộc chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và trong công cuộc đổi mới đất nước hôm nay. Kể từ ngày quê hương được giải phóng, phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Quảng Nam đoàn kết cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, tạo ra sự thay đổi to lớn về nhiều thành tựu đáng trân trọng. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phát triển toàn diện, tiềm lực và quy mô được tăng lên đáng kể. Giai đoạn 2010-2015, tăng trưởng bình quân là 11,5% một năm. Với sự ra đời của khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, khu kinh tế mở Chu Lai và nhiều khu cụm công nghiệp khác, cộng với đẩy nhanh phát triển dịch vụ thương mại đã tạo điều kiện cho Quảng Nam phát triển nhanh chóng. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ chiếm 84%, nông nghiệp chiếm 16%. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011-2015 đạt hơn 76.700 tỷ đồng, gấp 2 lần so với giai đoạn 2006-2010. Thu ngân sách trên địa bàn vào nhóm các tỉnh khá của cả nước. Năm 1997, Trung ương phải cân đối trên 90%, đến nay tỉnh đã tự lực hơn 90%. Vài ba năm tới, Quảng Nam không chỉ tự cân đối thu chi mà có thể có đóng góp vào ngân sách trung ương. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ngày càng đồng bộ, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững. Hạ tầng đô thị, nông thôn từng bước được cải thiện. Hạ tầng giao thông, các khu vực kinh tế, khu cụm công nghiệp, nông thôn, miền núi, các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội được tập trung đầu tư. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Tính đến cuối năm 2015, đã có 27% số xã đạt chuẩn. mạng lưới trường lớp, quy mô các ngành học, cấp học tiếp tục được mở rộng, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt kết quả tốt. Đến cuối năm 2015, có 411 trên 780 trường đạt chuẩn, tỷ lệ 52,5%. Kết quả phổ cập giáo dục đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở được duy trì tốt, đang triển khai thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông. Sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa được quan tâm đúng mức, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo được triển khai đồng bộ quyết liệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh đến nay còn 8,9%. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách được chú trọng, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân được xây dựng củng cố ngày càng vững chắc. Công tác đối ngoại được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Đảng bộ tỉnh Quảng Nam luôn trong sạch vững mạnh, thường xuyên kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác dân vận, hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước ngày càng được nâng cao. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt được những kết quả thiết thực, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của quê hương đất nước. Trong những năm tới, Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, tạo bước chuyển mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, huy động mọi nguồn lực và tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. 2. Huỳnh Thúc Kháng, tấm gương sáng ngời cho chúng ta học tập. Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một người đức cao danh vọng mà quốc dân ai cũng biết. Cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, nhân cách của cụ là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, thương nòi, luôn đặt lợi ích dân tộc trên hết, là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hết lòng vì dân, vì nước. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong thư gửi toàn thể đồng bào sau ngày cụ Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng tạ thế. Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao, lòng son, dạ sắt, yêu nước, thương nòi, là người mà giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sần gan. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập. Kỷ niệm 140 năm ngày sinh quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng, vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị khóa 12 ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng đối với cách mạng Việt Nam, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc những công hiến to lớn của nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, chúng ta nguyện noi gương cụ Huỳnh, học tập, tu dưỡng và phấn đấu suốt đời vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên có địa chỉ tại số 27 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, là đơn vị cung cấp giải pháp an ninh và thông tin liên lạc tổng thể hàng đầu tại Thái Nguyên. Tiên phong trong việc phân phối, lắp đặt và sửa chữa camera giám sát, thiết bị an ninh, bộ đàm, báo động, báo cháy, tổng đài điện thoại với giá cả cạnh tranh, đáp ứng lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng. Hiện tại công ty đang phân phối các sản phẩm từ phổ thông đến các sản phẩm cao cấp để phục vụ khách hàng, như camera Quickstack, camera HD Pro, camera KB Vision USA với độ phân giải Full HD sắc nét đến từng chi tiết. Tất cả các sản phẩm khi bán ra đều được bảo hành 24 tháng, kể cả sét đánh, chập cháy và có sản phẩm tương đương cho mượn khi trả bảo hành hoặc sửa chữa. Để được tư vấn hỗ trợ mua sản phẩm chính hãng và dịch vụ tốt nhất, quý khách gọi điện đến số điện thoại 0280 656 5555. 0932 333 000 hoặc truy cập website camerathainguyen.com. Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên, công nghệ đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem, tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách Mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806-565-333, di động 0982-586-112.
Quý vị và các bạn thân mến, mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!